Tiếng gọi tình yêu, thông điệp gửi thế giới của Chúa Giêsu qua chị Josepha Menendez, dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu, băng số 7, phần 2, thông điệp tình yêu, khởi đầu thông điệp, đòi buộc khẩn cấp, từ 8 tháng 8 đến 30 tháng 9 năm 1922. Cuộc sống Josepha lặng lẽ trôi qua suốt hơn 3 tuần lễ kể từ ngày khấn hứa 10 tháng 7 đến thượng tuần tháng 8 năm 1922. Người vẫn làm việc với một lòng sốt mến và trung kiên như độ nào. Có lẽ lần này êm dịu hơn nhiều. Chiếc khăn đen đã niềm nở đón tiếp và ôm choàng lấy người với một tình thương bao la. Vì chẳng bao lâu nữa, người phải chìm đắm trong lãng quên để ứng hợp với nếp sống kinh nghiệm của tâm hồn người. Còn hơn thế nữa, Thiên Chúa đã sẵn sàng khai thác cái dụng cụ hư hèn đó, và kế hoạch tình yêu của Ngài cũng có thể thực hiện được trong bóng tối và thầm lặng mà thôi. Thứ Năm, 10 tháng 3 năm 1922. Tôi không hiểu điều ấy sẽ thực hiện như thế nào, nhưng từ 8 ngày nay, tôi cảm thấy không thể đảm đương nổi. Vì tôi chỉ có khả năng làm những điều tồi tệ, và vì lòng tôi luôn luôn hướng chiều về những điều xấu xa. Thoạt nghĩ đến cái đê hèn đó, và nhất là trước lòng nhân từ của Chúa Giêsu, tôi lo buồn và bối rối khôn tả. Thứ Hai, 14 tháng 8, áp lễ Đức Bà Mông Triệu Thăng Thiên. Hôm nay đang khi may vá, một câu hỏi vụt xảy ra trong trí tôi: tại sao mình quá ích kỷ và lo sợ khổ đau? Tôi hiểu ngay rằng sở dĩ như thế là vì tôi chẳng năng tưởng nhớ đến Chúa, mà chỉ biết lo nghĩ đến thân mình mà thôi. Không, điều ấy không thể tiếp tục được, vì tôi nghĩ rằng cuộc sống trần thế của tôi sắp chấm dứt, và sau đó tôi chẳng có thể làm gì để được sáng danh Ngài. Tôi liền xin phép làm giờ thánh để an ủi Ngài vì lòng ích kỷ của tôi. Tôi cũng được phép cấm phòng một ngày để xin Chúa dạy tôi sao cho biết tưởng nhớ đến Ngài luôn luôn, biết vâng theo thánh ý Ngài, biết làm sáng danh Ngài, biết rõ trái tim Ngài mà chẳng còn một chút luyến tiếc nào về cái tôi nữa. Thứ Ba, 15 tháng 8. Với sự giúp đỡ của Đức Mẹ, vừa khi thức giấc, tôi đặt ngay lòng trí tôi lên Chúa Giêsu để xin Ngài dạy tôi yêu mến Ngài với một tình yêu chân thật, vì đó là điều ước muốn duy nhất của tôi. Trong phần tạ lễ, tôi khẩn cầu Chúa ban cho tôi nhiều tin cậy vào trái tim Ngài. Khi tôi bị bối rối vì tội lỗi tôi, sáng 15 tháng 8, đột nhiên tôi được đặt vào một nơi xa lạ, tối tăm, đầy sương mù, hình như trong một vườn nhỏ ẩm ướt và âm u, đầy dãy cỏ dại và chằng chịt những cành gai trụi lá. Rồi một tia sáng nhạt êm đềm rọi đến một tia nắng, khiến tôi nhìn thấy rõ cái cảnh hỗn độn của cây cỏ gai gốc đang phủ lấy một ao nước sình lầy, luôn xông lên một mùi hôi thối khó tả. Đoạn tất cả đều biến đi, tôi chẳng hiểu cảnh tượng ấy có nghĩa gì. Tôi đi đến thánh đường, lòng trí tôi không chút bận rộn về sự việc xảy ra, vì lời cầu nguyện duy nhất của tôi hôm nay là xin Chúa Giêsu cho tôi yêu mến Ngài với một tình thương chân thật, và cho tôi chỉ biết tưởng nhớ đến một mình Ngài thôi. Thình lình Chúa hiện đến, đẹp đẽ sáng láng với trái tim tỏa sáng. Ngài âu yếm bảo tôi: Này con yêu dấu của Cha, Cha là mặt trời, soi rõ cái hèn của con. Khi con nhìn thấy sự dơ bẩn đó, thì con càng phải tăng lòng yêu mến, âu yếm Cha hơn. Con chớ kinh hãi, lửa từ trái tim Cha sẽ đốt hết bẩn nhơ của con. Nếu linh hồn con là đất hư hại, không sinh được hoa trái nào, thì Cha đây, Cha là chủ vườn. Cha sẽ xới bón đất đó, và Cha sẽ gửi những tia sáng để làm cho nó kiết trinh, và bàn tay Cha sẽ gieo hạt giống. Con hãy ở hèn mọn, mình Cha cao sang đủ rồi. Cha là Chúa Trời của con, là bạn của con, và con là cái thấp hèn của trái tim Cha. Ngày lễ hôm nay chẳng kết thúc nếu Đức Mẹ không đến. Đức Mẹ cũng nhắc lại cho tôi biết rằng chính cái thấp hèn của tôi mà Chúa Giêsu muốn dùng vào công nghiệp vĩ đại của Ngài. Đức Mẹ hiện đến giữa lúc tôi và các chị lần hạt tại nhà nguyện. Đức Mẹ trang phục như ngày tôi khấn hứa. Ngài đội mũ triều thiên, đôi tay khoanh lại, và trái tim Ngài được bao quanh bằng một vòng hoa hồng. Ngài nhìn các đệ tử đang quỳ quanh tượng Ngài mà bảo rằng: Sự cứu rỗi các linh hồn sẽ biến những cánh hoa này thành ngọc quý báu. Đúng thế, các linh hồn là thứ mà Chúa Giêsu yêu quý nhất. Mẹ cũng vậy, mẹ yêu thương chúng vì chúng là giá máu của Chúa Trời, và chúng đã hư mất quá nhiều rồi. Con chớ nên chống cự thánh ý Chúa, con chớ nên từ chối một điều gì với Ngài. Hãy phó thác hoàn toàn vào công việc của trái tim Ngài. Công việc đó không gì khác hơn là cứu vớt các linh hồn. Con gái của mẹ, đừng lo sợ một điều gì. Thánh ý Chúa sẽ hoàn tất, công nghiệp của Ngài sẽ hoàn thành. Thứ Bảy 19 tháng 8, đang khi khâu vá, Chúa Giêsu hiện ra và bảo rằng: Con hãy đi xin phép. Vâng, con hãy lặp lại rằng con yêu mến Cha. Nếu con có sa ngã nữa thì cũng chẳng quan trọng đối với Cha. Cha thích ở trong cái khó hèn của con. Josepha liền trình bày cùng Chúa cái nghịch cảnh mà người phải đương đầu. Đó là việc người phải thông báo những ước muốn của Chúa cho các mẹ bề trên. Chúa Giêsu giải thích: Josepha con, tất cả những gì Cha bảo con nói, nếu càng khó thực hiện, con càng lập được nhiều công nghiệp cho các linh hồn. Chẳng ai hiểu được Cha yêu quý các linh hồn đến mức độ nào. Đến đây trái tim Chúa Giêsu mở to thêm, và Chúa Giêsu tiếp lời: Cũng chẳng ai hiểu được Cha thương yêu nhà dòng này ngần nào. Chính nơi đây Cha hằng đưa mắt theo dõi. Chính nơi đây Cha tìm được cái bần cùng để làm dụng cụ cho tình yêu của Cha. Chính nơi nhóm linh hồn này mà Cha có thể giao phó thánh giá của Cha. Chúng không vác một mình, vì cha hằng ở với chúng và giúp đỡ chúng. Tình yêu được thể hiện bằng hành động. Cha đau khổ vì cha yêu thương chúng, và chúng đau khổ vì muốn chứng minh tình yêu đối với cha. Thứ Hai, 21 tháng 3, Chúa Giêsu đến và bảo tôi rằng: con hãy nhớ kỹ việc đó, vì chính cha điều hành mọi sự, và cha không bao giờ để con đi ngoài con đường của cha. Con hãy phó thác và tin cậy vào cha. Cánh tay cha sẽ dẫn dắt con. Niềm âu yếm của cha sẽ bao trùm lấy con, với tình thương của đấng vừa là cha vừa là bạn của con. Thứ Năm, ngày 24 tháng 8, mãi đến thứ Năm 24 tháng 8, Chúa mới hiện ra phán với người rằng: con hãy xin phép cho cha được nói chuyện với con. Josepha xin phép xong mà Chúa chẳng trở lại. Sự vắng mặt không làm cho người ngạc nhiên, vì người đã hoàn toàn ép mình vâng phục thánh ý Chúa. Sáng thứ Ba, ngày 29 tháng 8, đang chăm chỉ khâu vá tại phòng việc, Josepha bỗng nhiên giật mình vì một giọng nói quen thuộc thốt bên tai người: cha đây. Ôi lạy Chúa, con chờ đợi Chúa mãi, từ hôm đó đến nay con e rằng con đã làm điều gì mất lòng Chúa. Không đâu Josepha, cha lấy làm vui thích khi các linh hồn của cha chờ đợi cha, vì có biết bao linh hồn chẳng thèm nghĩ đến cha. Phải chăng những lời đáng thương ấy đã nói lên mối thất vọng não nề của tình yêu, hằng tìm kiếm một chút ủi an trong lãng quên, thờ ơ nguội lạnh của loài người? Chúa Giêsu tiếp lời: con hãy về đi, cha sẽ đến với con. Tôi có hỏi xem Chúa có vui lòng để tôi lặp lại lời khấn của tôi chăng? Ngài liền đáp: có chứ con, mỗi lần con lặp lại lời khấn như vậy, cha lại thâu ngắn sợi dây buộc con vào cha. Tôi tha thiết xin Ngài đừng để tôi chống đối thánh ý Ngài. Josepha, cái bần cùng của con chẳng bao giờ làm cha xa cách con. Con cũng dư biết chính điều đó buộc cha luôn đưa mắt theo dõi con. Con hãy đứng gần các thương tích của cha và hãy uống lấy sức mạnh vô song đó. Con hãy ở lại đó cho đến khi linh hồn con hết khát khao và được bổ sức. Giờ đây con hãy viết để sao cho các linh hồn yêu dấu của cha có thể làm cho các kẻ tội lỗi biết được rằng trái tim này là trái tim của một người cha. Cha biết rõ thâm tâm của các linh hồn, cả tính say mê của chúng về khoái lạc thế gian. Cha cũng biết trải qua muôn đời có vô số linh hồn trút đổ vào trái tim cha những đắng cay chua xót. Còn hơn thế nữa, cái khổ nhục và máu châu báu của cha trở nên vô ích đối với một phần lớn. Nhưng cha rất thương yêu chúng, và giờ đây cũng thế, cha vẫn yêu thương chúng. Chẳng phải tội lỗi nó làm tổn thương trái tim của cha đâu, mà điều xé nát tim cha là các linh hồn tội lỗi không biết đến nương náu nơi cha sau khi chúng vấp phạm. Đúng vậy, cha muốn tha thứ, cha muốn các linh hồn được chọn, Làm sao cho thế gian biết rằng trái tim cha tràn đầy tình thương và sẵn lòng chờ đón những kẻ tội lỗi trở về. Đến đây tôi thưa cùng Chúa rằng các linh hồn đã biết rõ điều ấy, và cũng xin Ngài đừng quên tôi, một kẻ khốn nạn chỉ biết quấy rầy công việc của Chúa thôi. Chúa Giêsu đáp: Đúng thế, cha biết các linh hồn đã hiểu được điều ấy, nhưng thỉnh thoảng cha cũng cần đánh động thêm những tiếng gọi mới về tình yêu. Và giờ đây chính con, một tụ tạo bé nhỏ và hư hèn, muốn phụng sự cha. Con chẳng có gì khác để làm hơn là yêu mến cha và phó thác vào thánh ý cha. Cha sẽ giữ con ẩn náu trong trái tim cha, và chẳng ai còn tìm thấy được con. Chỉ sau khi con chết đi, những lời của cha mới được đọc. Con hãy lao mình vào trái tim cha. Cha sẽ giữ gìn con với một tình thương vô biên. Cha thương con không biết sao? Cha đã cho con nhiều chứng cớ về điều đó rồi. Ngày 31 tháng 3, Chúa đến cho tôi biết rõ thánh ý Ngài. Josepha, cha muốn con viết. Cha muốn nói với con về những linh hồn mà cha quá yêu thương. Cha muốn chúng bao giờ cũng có thể tìm được một liều thuốc chữa những bệnh tật của chúng trong những lời dạy của cha. Này Josepha, cha muốn an nghỉ trong trái tim con, trái tim đầy bận nhơ. Đúng thế, nhưng một trái tim đầy lòng thương yêu cha. Lẽ tất nhiên, tôi sắp mình quỳ gối, lặp lại lời khấn và dâng lên Ngài cái ước muốn của tôi là yêu mến Chúa, và mong sao các linh hồn khác cũng mến thương Ngài. Chủ nhật ngày 3 tháng 9, Chúa sáng láng tốt lành hiện đến với tôi vừa lúc tôi rước lễ xong. Chúa nhìn các nữ tu đang cầm mình cảm ơn, trái tim Ngài bừng cháy. Ngài nói: Giờ đây cha ngự trên ngai mà chính cha tự chuẩn bị lấy. Ôi, các linh hồn chẳng hiểu rằng chúng có thể cho trái tim cha an nghỉ bằng cách rước cha vào trái tim bé nhỏ bận nhơ của chúng. Chẳng hề gì, vì tất cả đều thuộc về cha. Chẳng hề gì về những yếu đuối của chúng. Điều mà cha muốn là lòng tin. Và vì các linh hồn này đây, chúng đã kéo xuống thế gian lòng thương xót và sự bằng an. Nếu không có chúng, phép công thẳng của Thiên Chúa không thể kiên nhẫn được nữa. Ôi, kể sao xiết những linh hồn tội lỗi. Khi ấy trái tim Chúa dường như bị đè ép rồi xé nát thành một vết thương. Tôi cố an ủi Ngài. Ngài buồn bã nhìn tôi và nói: Đúng vậy, những kẻ phạm tội thì vô số, và vô số linh hồn hư mất. Ôi Josepha, con hãy để cho cha trốn trong trái tim con. Linh hồn khốn nạn, nó đâu biết cái cực hình mà nó tự chuẩn bị cho nó muôn đời muôn kiếp. Tôi van Ngài xót thương các linh hồn. Tôi nhắc Ngài rằng trái tim Ngài luôn luôn ước ao tha thứ. Tôi dâng lên Ngài tình yêu và công nghiệp của Đức Trinh Nữ, của các thánh, của những linh hồn khổ đau trong nhà dòng chúng tôi. Chúa Giêsu đáp: Sự công thẳng của cha sẽ không thi hành khi cha vẫn còn tìm thấy nhiều người xả thân phạt tạ. thứ tư ngày 16 tháng 9 đang giữa lễ Misa, Chúa Giêsu buồn bã hiện ra, thương tích trái tim mở lớn. Tôi hết lòng an ủi. Ngài trả lời như một người ăn mày xin của bố thí. Cha chỉ xin trái tim của con để cha có thể trốn trong đó để mà quên đi những cay đắng mỗi khi cha phải ngự xuống linh hồn ấy. Ôi đau khổ cho cha dường nào! Linh hồn cha yêu dấu lại xử tệ với cha dường ấy. Này con, cha yêu quý con chẳng khác nào con ngươi nơi mắt cha. Con hãy giấu kín cha trong trái tim con. Tôi dâng lên Chúa tất cả mối tình của tôi để xin Ngài xuống tận đáy tim tôi. Một nỗi khổ khác là trái tim tôi quá nhỏ bé. Tôi muốn nó thật lớn để Ngài có thể nghỉ ngơi an toàn trong đó. Josepha, trái tim con nhỏ bé chẳng sao đâu, cha sẽ làm cho nó lớn lên. Điều mà cha muốn là nó phải hoàn toàn thuộc về cha. Con hãy an ủi cha, yêu mến cha, làm sáng danh cha bằng chính trái tim cha. Con hãy phạt tạ phép công thẳng Chúa Cha cũng bằng trái tim đó. Hãy dâng trái tim cha lên Chúa Cha để làm của lễ yêu thương cho các linh hồn. Con hãy sống cho cha và cha sẽ sống cho con. Con ẩn trong cha và cha ẩn trong con. Chúng ta an ủi lẫn nhau, vì sự đau khổ của con là sự đau khổ của cha, và sự đau khổ của cha là của con. Những ý tưởng trên đây rất ứng hợp với sự am hiểu về sự hợp nhất với Chúa trong ơn kêu gọi của thánh nữ sáng lập dòng thánh tâm qua lời cầu nguyện súc sắng của người. Đối với các bạn của Chúa Giêsu, chẳng có thánh giá nào khác hơn thánh giá của Ngài. Thường thường cứ mỗi tối, Chúa Giêsu đem thánh giá đến mời Josepha vác để phạt tạ thay cho các linh hồn. Con có muốn vác thánh giá giùm cha không? Josepha liền vội đỡ lấy thánh giá ra khỏi vai Chúa. Chiều thứ sáu ngày 3 tháng 9, Chúa Giêsu hiện đến với nỗi buồn vô hạn như một kẻ hành khất đang cơn đói khát. Con ơi, con hãy cho cha được giải khát. Cha quá khao khát được các linh hồn yêu thương, và nhất là các linh hồn tuyển chọn. Cha chẳng nhìn vào hành động của các con, nhưng cha chỉ chú tâm đến cái ý muốn. Một tác động dù nhỏ mọn, nhưng hành động vì tình thương thì cũng thu được nhiều lợi ích, đồng thời đem lại cho cha nhiều an ủi. Cha chỉ tìm và đòi hỏi tình thương mà thôi. Ngày 9 tháng 9, Đức Mẹ hiện đến và phán: Con gái yêu dấu của mẹ, con hãy cương quyết và can đảm chịu khổ nhục. Nhờ đó linh hồn kia không phạm thêm tội ác tày đình nào nữa. Mỗi sáng đến phần cảm ơn rước lễ, Chúa Giêsu hiện ra như một người nghèo khó với thân hình tiều tụy, hơi sức hoi hóp. Ngài bảo: Con hãy giữ kín cha trong trái tim con. Con hãy chia sớt những nỗi đau xót đang thiêu đốt trái tim cha. Cha không thể chịu đựng thêm những sỉ nhục mà linh hồn đó đem đến cho cha nữa. Nhưng cha thương linh hồn nó lắm. Cha chờ đợi nó, cha muốn tha thứ cho nó. Ôi, cha vui mừng xiết bao nếu nó trở về cùng cha. Josepha, còn con, xin con hãy an ủi cha khi sớt nỗi niềm đau khổ của trái tim cha. Đó là sự đau khổ của cha. Hãy chia sẻ với cha, vì đó cũng chính là niềm đau khổ của con. Ngày 13 tháng 9, Chúa Giêsu hiện ra. Có nhiều linh hồn sốt sắng tiếp rước cha thì cha viếng thăm chúng bằng sự an ủi. Nhiều linh hồn khác cũng vui vẻ đón nhận cha khi họ rước lễ. Nhưng cũng có rất ít linh hồn sẵn sàng mở cửa cho cha khi cha gõ cửa chúng với thánh giá của cha. Khi một linh hồn nào được cha đặt thánh giá lên vai mà hoàn toàn phó thác, linh hồn ấy làm sáng danh cha, linh hồn ấy an ủi cha, linh hồn ấy gần gũi cha nhất. Nhờ những khổ đau mà các bạn cha vừa gánh chịu mà linh hồn ấy không rơi thêm vào một mối nguy hại nào khác. Nhưng các con cũng phải hy sinh thêm nhiều mới cứu được nó. Khi linh hồn ấy trở về cùng cha, cha sẽ cho con biết những bí mật về tình yêu của cha đối với các linh hồn. Vì cha muốn rằng hết thảy chúng phải hiểu trái tim cha yêu thương chúng là ngần nào.
Loan bao tim vui.
thứ sáu, ngày 15 tháng 9 năm 1922. Lễ kính bảy sự thương khó Đức Mẹ. Đức Mẹ hiện ra mặc áo choàng màu tím nhạt, hai tay chắp trước ngực. Tôi xin Mẹ an ủi Chúa, mặc dù ước muốn duy nhất của tôi là được yêu mến Chúa, nhưng tôi chẳng biết làm sao. Tôi cảm thấy cần nhờ Mẹ yêu mến và an ủi trái tim Chúa. Đức Mẹ buồn bã trả lời: Con gái của Mẹ, nó sẽ được cứu thoát, nhưng không ít đau khổ. Điều mà Chúa Giêsu bắt các bạn Ngài gánh chịu không trở nên vô ích. Hạnh phúc cho các linh hồn được Chúa tin tưởng để cứu những linh hồn nhơ uế. Josepha phải quằn quại xác hồn trong khổ đau nhiều ngày đêm liên tiếp. Thứ hai, 25 tháng 9, sau một đêm khổ hình, Josepha vừa hồi tỉnh. Chúa Giêsu hiện đến với trái tim sáng láng và không còn thương tích. Ngài reo lên: Này bạn của trái tim cha, hãy xem này, linh hồn ấy đã trở về cùng cha. Bao ương ích đó đã làm cho nó ngã quỵ và trái tim nó phải mềm đi vì cảm kích. Con hãy yêu mến cha và đừng từ chối một điều gì cha yêu cầu để đem lại cho cha tình yêu của nhiều linh hồn khác. Linh hồn ấy tìm cha, cha âu yếm chờ nó đến để mà trút đầy cho nó cái dịu ngọt nhất của cha. Cuối cùng, vào ngày 21 tháng 10, Chúa Giêsu xác nhận sự trở về đắt giá đó. Ngài nói: Linh hồn ấy bây giờ đang ở trong đấy trái tim cha, và trong trái tim của nó giờ đây chỉ còn cái kỷ niệm đau buồn về những lần sa ngã. Ai đọc những dòng này sẽ không bao giờ còn nghi ngờ về lòng thương xót quá ngọt ngào của Thiên Chúa. Lòng thương xót mà con chiên lạc đàn bao giờ cũng là con chiên đáng thương nhất. Và đứa con hoang trở về là đứa con được chiều chuộng nhất. Chiều thứ ba, 26 tháng 9, tôi gặp Chúa gần bên nhà nguyện. Đầu Ngài đội khoanh gai, dung nhan đẫm máu, trái tim bị thiêu đốt. Josepha, con đừng quên đi đàn thánh giá. Chúng ta phải cứu lấy hai linh hồn đang lâm nguy. Con hãy đặt mình làm vật hy sinh. Muốn được vậy, con hãy để cha làm nơi con bất cứ điều gì cha muốn. Chiều xuống, Chúa Giêsu đến gặp tôi tại phòng riêng. Chúa chắp tay nhìn trời và cầu nguyện rằng: Lạy cha hằng có, lạy cha nhân từ, xin cha hãy nhận lấy máu, thương tích và trái tim của con đây để đền bù tội lỗi của các linh hồn. Lạy cha hằng có, xin cha hãy nhận lấy máu, thương tích và trái tim này. Xin cha hãy nhìn đầu con đầy gai đâm thấu. Xin cha một lần nữa chớ để máu con trở nên vô ích. Xin cha hãy nhìn xem lòng con khát khao đem về cho cha nhiều linh hồn. Ôi lạy cha, xin cha chớ để các linh hồn hư mất, và hãy cứu lấy chúng, hầu chúng làm cho danh cha cả sáng muôn đời. Đoạn Chúa Giêsu nhìn xuống và nói: Các bạn yêu dấu của ta, hãy an ủi ta, hãy kết hợp cùng ta và cho ta tình yêu. Sau đó Ngài biến đi. Suốt đêm tôi phải trải qua trong âu lo và kinh nguyện. Thứ tư, 27 tháng 9, từ lúc sáng sớm, Chúa Giêsu hiện đến với trái tim Ngài bừng cháy. Chúa Giêsu bảo: "Con hãy lặp lại thêm một lần nữa rằng con yêu mến Cha. Cha cũng thế, Cha sẽ giao cho con một sự bí mật của trái tim Cha. Josepha, con hãy nghe đây. Cha quá cuồng dại vì các linh hồn, và chính vì thế mà chúng chẳng hư mất. Con hãy giúp Cha trong công việc yêu thương này." Lạy Chúa, Chúa biết rõ con chẳng muốn điều gì khác hơn là dâng lên Chúa các linh hồn. Làm sao cho các linh hồn an ủi Chúa? Và làm sao làm cho Chúa được nhận biết và được yêu thương? Nhưng con hư hèn quá, làm sao phụng sự Chúa được? Chúa Giêsu giải thích: "Có nhiều linh hồn chịu đau khổ để các linh hồn khác được sức mạnh, hầu khỏi bị rơi vào những điều xấu. Hai linh hồn rơi vào vũng tội lỗi ngày hôm qua, chúng không bị hư mất đâu. Đó là nhờ những tác động hy sinh và đau khổ nhỏ nhặt của con chồng chất lâu nay, làm cho chúng đủ can đảm mà chống cự lại quân thù." Josepha ngạc nhiên về những việc quá nhỏ mọn mà lại có kết quả to tát như thế. Chúa Giêsu tiếp lời: "Đúng vậy, trái tim Cha ban cho những của lễ mọn được có một giá trị phi thường, vì điều Cha muốn là tình thương. Chính vì tình yêu mà Cha tìm kiếm. Cha thương mến những linh hồn mà Cha chờ đợi sự đền đáp bằng tình thương của chúng. Do đó mà trái tim Cha phải chịu nhiều thương tích. Bởi lẽ, thay vì tình thương thì Cha chỉ gặp những thờ ơ lạnh lùng. Con hãy cho Cha tình thương và các linh hồn. Con hãy kết hiệp các tác động của con vào trái tim Cha. Hãy ở lại với Cha vì Cha luôn ở với con. Vâng, Cha là tình thương, và Cha chỉ thích tình thương mà thôi. Ôi con ơi, các linh hồn đó có biết Cha chờ đợi chúng với lòng thương xót như thế nào không? Cha là tình thương của các tình thương, và Cha chỉ có thể an nghỉ bằng cách thứ tha." Ngỏ lời cùng các linh hồn tuyển chọn. Từ ngày 1 tháng 10 năm 1922 đến ngày 21 tháng 11 năm 1923, Josepha phải gánh chịu muôn vàn thử thách để bước theo chân thầy Chí Thánh hầu cứu vớt các linh hồn. Thứ sáu đầu tháng, ngày 6 tháng 10: "Tôi mệt lả người vì quá đau khổ. Tôi tự nhủ rằng những lần xuống hỏa ngục của tôi thật vô ích. Bỗng nhiên trước mặt tôi rực lên ánh sáng chói lòa, và tôi nghe tiếng Chúa Giêsu. Thánh danh Thiên Chúa bị xúc phạm, do đó phép công thẳng của Ngài đòi buộc phải có sự đền tội. Josepha, chẳng có gì là vô ích cả. Mỗi lần Cha cho con chịu những cực hình hỏa ngục là mỗi lần tội lỗi bị trừ khử và cơn thịnh nộ Thiên Chúa nguôi ngoai. Nếu chẳng có sự phạt tạ về tội kiêng của nhân loại, thế gian đã ra thế nào rồi? Nhưng lễ vật hy sinh vẫn còn thiếu. Còn thiếu nhiều, nhiều lắm con ạ. Lạy Chúa, phạt tạ thế nào được, vì chính con đây đã dẫn đầu bợn nhơ. Chẳng sao, mặt trời tình thương này sẽ làm cho con nên sạch và làm cho những điều khổ cực của con trở nên xứng đáng để đền bù phạt tạ tội ác thế nhân." Ngày 16 tháng 10, sáng nay vào khoảng 10 giờ, tôi đang đạp mấy mây, vừa làm vừa đọc kinh kính mừng với Tràng Hạt để kế bên tôi. Tâm trí tôi kìm đắm trong âu lo như mấy độ trước. Tôi kiệt sức vì đầu cạnh sườn, đau đớn nhức nhối quá lẻ. Tôi không còn chịu được nữa và tự nhủ rằng bây giờ phải làm sao đây, nếu tình trạng này cứ kéo dài mãi. Tức thì tôi thấy Đức Trinh Nữ đứng trước mặt tôi. Ngài đẹp lắm. Ngài cầm lấy thánh giá nơi Tràng Hạt của tôi và ấn 3 lần vào trán tôi rồi nói: "Này con gái yêu của mẹ, con còn có thể chịu đựng nhiều hơn. Hãy gánh chịu khổ đau để cứu vớt các linh hồn và để an ủi Chúa Giêsu." Tôi chưa kịp nói lời nào thì Đức Mẹ đặt Tràng Hạt vào chỗ cũ trên bàn máy may, rồi biến đi, để lại trong tâm hồn tôi một sức mạnh khả dĩ chịu đựng được khổ lụy hơn trước nhiều. Thứ ba, 17 tháng 10, Chúa Giêsu nói: "Con không thể hiểu được Cha thương con đến mức độ nào. Con hãy nhớ lại điều gì Cha đã làm nơi con ngày hôm qua không? Đó chính là máu thánh của Cha. Con hãy giữ lấy như một cử chỉ âu yếm của mẹ Cha. Máu đó sẽ thánh hóa và nung đốt con, và con sẽ tìm thấy nơi những giọt máu đó sức mạnh và lòng dũng cảm." Thật là huyền diệu, sau 3 lần áp thánh giá, Đức Mẹ để lại trên vành khăn phủ trán của Josepha 3 giọt máu mà người chẳng hay biết. Tuy nhiên, ngày 23 tháng 2 năm 1923, cơn cuồng hận của hỏa ngục cũng đã chiếm được chiếc khăn kia, mặc dù các mẹ đã gìn giữ rất cẩn thận trong tủ khóa. Kho tàng bị cướp mất, tìm kiếm ư? Hoài công. 2 hôm sau, nhằm ngày Chủ nhật 25 tháng 2 năm 1923, Chúa Giêsu đến trấn an Josepha: "Con đừng sợ, tuy quỷ dữ đánh cắp mất chiếc khăn của con, nhưng máu thánh của Cha chẳng bao giờ hao phí." Cũng để xoa dịu sự lo lắng của Josepha trước mối đe dọa thủ tiêu những tập vở ghi chép những điều Chúa phán truyền, Chúa Giêsu nói: "Đúng vậy, quỷ kế đang hoạt động với muôn ngàn cách để cúp lấy những lời của Cha, nhưng nó không bao giờ thành công được. Và nhiều thế kỷ sau, vô số linh hồn sẽ tìm được sự sống nơi đó."